Kính chào quý thính giả. Hôm nay chủ nhật đầu năm, Đài Nguồn Sống kính chúc quý thính giả năm mới tràn đầy ân phúc của Chúa, bình an thịnh vượng và đem lại nhiều ảnh hưởng tốt cho đồng bào. Chủ nhật đầu năm chúng ta cũng suy niệm về sự thương khó và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, với ước nguyện vâng theo lời dạy của Chúa, loan truyền tin mừng cứu rỗi cho đồng bào chúng ta. Mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ si nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời, lòng ôm áp mỗi quyền luyện với thập tự. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-gô-tha. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời, lòng ôm ấp mỗi quyền luyện với thập tự.
Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Là khúc thánh kinh thường đọc trong lễ tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và nói rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chính vì chúng con mà Chúa đã xả thân hy sinh trên thập giá. Ban ơn cứu rỗi, chuộc tội cho chúng con, cho chúng con trở thành con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay suy niệm về sự chết hy sinh của Chúa, hết lòng cảm tạ Chúa và cam kết giao truyền danh Chúa cho mọi người trên đất được biết là những đồng bào của chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Trong tôi không phương thoát ly mà vương, quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế đền chuộc tôi. Gái chồng giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế đền chuộc tội tôi.
Tới đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
Vì sao xa
lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha người phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghiên cứu một khúc kinh thánh hữu ích cho đời sống mỗi chúng ta. Đó là Thư Côlôse chương 4, câu 2 đến câu 6. Xin đọc các câu này. Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Sau khi căn dặn về sự cư xử trong gia đình, vợ với chồng, cha mẹ với con cái, chủ và tớ, sứ đồ Phao-lô quay sang nói về đời sống cá nhân tín đồ. Thứ nhất là bổn phận cầu nguyện. Câu hai, phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Bền đỗ là chuyên tâm, kiên trì mà cầu nguyện. Đặt cầu nguyện thành một việc làm thường xuyên như bổn phận. Cầu nguyện vào lúc sáng, mở đầu một ngày mới, và buổi tối, kết thúc một ngày. Không nhất thiết hai lần một ngày. Thi Thiên, tác giả cầu nguyện một ngày ba lần. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở xin xiết. Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Thi Thiên 55, câu 17. Bền đỗ là tiếp tục, không bỏ bê, không bỏ cuộc. Thứ hai là tỉnh thức. Tỉnh thức không có nghĩa là tỉnh táo mà thôi, nhưng là quan tâm và tìm ra vấn đề cầu nguyện. Không cầu nguyện như đọc kinh thuộc lòng. Tỉnh thức hay còn gọi là canh thức, canh chừng, thấy ngay nguy cơ để xin Chúa cho đắc thắng. Trường hợp của cá nhân hay người khác cũng vậy. Tỉnh thức là không ngủ mê trong tham dục hay vật chất trong đời, mà rất tỉnh táo và đề phòng luôn luôn. Tỉnh thức là tập trung tư tưởng và suy nghĩ về lời mình cầu nguyện, với lòng tin rằng Chúa đang nghe ta và sẽ nhậm lời ta. Chúa nói với ba môn đệ thân tín nhất trong đêm cuối cùng tại vườn Gethsemane rằng: hãy tỉnh thức để khỏi xa vào cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Tỉnh thức giúp ta nhận định và quyết định, chứ không thả trôi cuộc đời như mọi người chưa biết Chúa. Không quên cảm tạ Chúa. Chính vì thái độ biết ơn Chúa và cảm tạ mà ta càng ưa cầu nguyện hơn, hăng hái hơn và cầu nguyện cho nhiều vấn đề. Cảm tạ là nhắc đến những gì Chúa đã làm cho mình và như thế thúc đẩy mình hăng hái hơn. Điểm thứ hai mà sư đồ Phaolô dạy là nhiệm vụ cầu thay. Trong câu 3 và câu 4, Côlôse chương 4, ông dạy: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Trong hai câu này có mấy điểm. Thứ nhất là cầu nguyện cho người truyền bá đạo Chúa. Sư đồ Phaolô đang bị tù mà xin cầu nguyện cho Chúa mở cửa giảng đạo. Phaolô ở tù nhưng đạo Chúa không bị giam cầm bao giờ. Thường thì tín hữu xin người chăn bày cầu nguyện cho mình. Tại đây sư đồ Phaolô xin tín hữu cầu nguyện cho ông. Đây là điểm giúp ta nhớ cầu nguyện cho những ai đang giao truyền lời Chúa cho dân tộc chúng ta. Thứ hai, Phaolô xin cầu nguyện cho mấy vấn đề. Thứ nhất là cơ hội giảng truyền tin mừng về Chúa nhân từ và thương xót cứu vớt mọi người. Thứ hai là xin Chúa cho có khả năng trình bày lời Chúa rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi, những người giảng đạo Chúa trên radio và trên Internet, cũng xin được con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện để lời Chúa có cơ hội đến với dân tộc. Và chúng tôi biết phải giảng như thế nào cho người ta biết Chúa và tin nhận Ngài. Cũng xin Chúa cho không gặp trở ngại vì thời tiết, về hư hỏng máy móc, thiếu nhân lực và tài lực. Thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện cho người chăn bầy. Như thế hội thánh mới tăng trưởng được. Điểm thứ ba mà sư đồ Phaolô dạy trong mấy câu kinh thánh này là nhiệm vụ truyền bá tin mừng. Sau khi yêu cầu các tín hữu tại Côlôse cầu nguyện cho nhiệm vụ của ông, sư đồ Phaolô dạy họ một bài học ngắn về phương cách truyền bá tin mừng. hay lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Thứ nhất là phải đối xử với người chưa biết Chúa một cách khôn ngoan. Khôn ngoan trong ăn ở, tức là sống hòa hợp, vui vẻ, chân tình, nhưng không theo lối sống vô đạo. Cốt sao cho danh Chúa, không bị thương tổn và nói xấu. Đời sống ta có làm cho người đời thắc mắc và tìm đến với Chúa hay không? Thứ hai là phải nắm bắt cơ hội nói về Chúa. Cần làm quen, kết thân, giúp đỡ, tạo điều kiện để giới thiệu Chúa cho người khác. Ta phải sống sao cho đủ sức thuyết phục người về Chúa và đạo của Ngài. Bài học thứ tư trong các câu kinh thánh này là lời nói của người tin Chúa. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Người ta hay phê bình có những người nói năng, gắt gao, hách dịch, kiêu căng hay lỗ mãng. Mặt khác có khi là bị chê là nói chuyện nhạt nhẽo vô vị. Sứ đồ Phaolô có thể đã nghe những lời chê bai này. Nên ông dạy phải ăn nói cho có ân hậu. Ân hậu, mặn mà và hữu ích cho người nghe. Câu này tóm tắt về cách ăn nói, không những cho những người làm chứng đạo, nhưng là cho mọi người. Tóm lại, trong Côlôse chương 4, câu 2 đến câu 6, Sứ đồ Phaolô dạy 4 điều trong các câu này. Thứ nhất là nhiệm vụ cầu nguyện, phải chuyên tâm, tỉnh thức, luôn tạ ơn. Thứ hai là nhiệm vụ cầu thay, đừng quên người giao truyền lời Chúa cho dân tộc. Thứ ba là nhiệm vụ làm nhân chứng cho Chúa. Và thứ tư là cẩn thận trong lời nói, sao cho nhân hậu và tạo được cảm tình cho người nghe.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Đời đời vô cùng. Amen. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.